Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha. Bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Đó là lời Chúa. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian ban tặng. Thế thì chúng ta thử dừng lại xem bình an của thế gian ban tặng cho chúng ta là gì, và bình an của Chúa Giêsu là gì mà Chúa Giêsu nói bình an của Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Nếu mà nói bình an thế gian ban tặng, có thể sống trong gia đình hay trong xã hội, điều mà một xã hội dân sự hay một gia đình cảm thấy tương đối yên ổn, đó là gia đình mình có đủ tiền để sống, đủ của cải vật chất. Một đất nước giàu, một gia đình giàu, có thể là cảm thấy được an toàn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại lịch sử, nếu như sau biến cố năm 75 cho tới giờ, tới năm nay là 46 năm rồi, đất nước chúng ta xét về phương diện là không có chiến tranh đấy. Nhưng mà bây giờ nếu như ai đó mà cấp cho chúng ta visa mà đi qua Mỹ hay qua Úc là đi liền, không ở được Việt Nam, đi liền. Các bạn trẻ có đi không? Đi chứ, gật đầu lia lịa. Bình an đó theo kiểu thế gian nhất thời và không có ổn định. Nếu như anh chị em đọc tin tức thì anh chị em sẽ thấy rằng là bây giờ vợ chồng Bill Gates mới ra tòa ly dị, tuyên bố ngày hôm qua sau 27 năm chung sống có 3 người con, 1 trai và 2 gái, và gia đình ông bà là thuộc hạng giàu thứ tư trên thế giới. Giàu thứ tư trên thế giới, không thiếu một điều gì hết. Mà hai người đến với nhau trong một tình yêu đẹp, đó là khi cỡ năm 75 thì ông Bill Gates đã bỏ trường đại học và chuẩn bị thành lập công ty công nghệ Microsoft. Rồi đến năm 86 là ông đã trở thành tỷ phú rồi. Đến năm 91-92 thì vợ của bây giờ là Melinda French vào làm ở công ty ở bộ phận giám đốc kỹ thuật. Và hai người gặp nhau trong một bữa tiệc mà Bill Gates mô tả rằng là em không hề giống như bao cô gái khác, đó là không mang giày cao gót, không trang điểm lộng lẫy, để mặt mộng thôi và mang dép lê. Dĩ nhiên là gương mặt của cô ấy lúc đấy đen thâm, nhưng mà với cái sự bình dị đó và Bill Gates bị cuốn hút, bị chinh phục, và hai người đến với nhau trong một tình yêu đẹp chứ không phải là bị ép buộc bây giờ sống với nhau 27 năm rồi, thì bây giờ đưa ra một tuyên bố cả hai vợ chồng, đó là gia đình chúng tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, và sau khi đã phân định và xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi cảm thấy đã đến hồi không thể cứu vãn, và chúng tôi quyết định ly dị. Như vậy, xét về một phương diện nào đó, của cải đâu có giúp cho hai ông bà hạnh phúc đâu nhỉ? Và chưa kể phía sau đó, cho đến hôm nay tuyên bố là ra tòa ly dị, thì phía sau đó là nhiều nước mắt lắm, và những người con cũng đau khổ lắm. Bình an của thế gian, thưa chị em. Còn Chúa Giêsu, Ngài nói, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Lòng anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Thế thì Chúa Giêsu ban cho chúng ta bình an như thế nào? Tức là bình an với tình yêu, ân sủng và quyền năng của Đức Phục Sinh. Mà Chúa Giêsu ban bình an cho chúng ta ngay trong thánh lễ trước tiên này. Bởi vì khi Chúa Giêsu hiện ra với các chị em phụ nữ sáng sớm tại cửa hồ, Chúa không nói bình an cho các chị, không. Khi đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus, Chúa cũng sẽ không nói bình an cho anh em, không. Khi hiện ra với các tông đồ đang đánh lưới cá ở lưới biển, ở bãi biển, cũng không nói bình an cho anh em, mà Chúa Giêsu chỉ hiện ra ban bình an trong lúc các ngài đang quy tụ với nhau cầu nguyện và đang cùng nhau bẻ bánh, cùng nhau ăn tiệc. Tức là mà giáo hội sơ khai đó là đi tham dự thánh lễ vào lúc sáng sớm 3-4 giờ sáng, bởi vì đó bị bách hại mà đâu được dự lễ công khai như chúng ta, phải làm lễ sớm lắm. Cho nên thánh Luca nói rằng là Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ đang giữ tiền bẻ bánh. Đó là và lúc Chúa Giêsu hiện ra các tông đồ trong ngày thứ nhất phục sinh, và Chúa nói bình an cho anh em. Trong ngày thứ nhất phục sinh là bình an cho anh em, lúc đó không có Tôma. Trong tuần thứ hai phục sinh, Chúa đến một lần nữa 8 ngày sau hiện ra và nói bình an cho anh em. Và đó là khung cảnh của y tế của thánh lễ. Cho nên chúng ta có bình an là ngay khi chúng ta rời nhà đến tham dự thánh lễ là bình an cho anh em, chắc chắn không đi đâu được. Cho nên dù trong gia đình chúng ta có những lúc lục đục, dù chúng ta có những lúc mệt mỏi, dù chúng ta rơi vào trong những hoàn cảnh mà chỉ có mình biết thôi, nhưng khi đi tham dự thánh lễ, dù chúng ta ở trong tình trạng nào thì bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh luôn ở với chúng ta, đó là điều chắc chắn. Điều thứ hai đó là khi chúng ta lên đường và báo tin mừng, Chúa Giêsu chẳng nói rằng là khi vào bất cứ thành nào hay nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà đó. Nếu nhà đó xứng đáng thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy, còn nếu họ không xứng đáng thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Cho nên khi chúng ta lên đường và báo tin mừng là bình an của Chúa kéo theo. Như chúng con là được phúc và báo tin mừng một cách minh nhiên, tức là được nói lời Chúa một cách minh nhiên. Còn chúng ta ở đây đâu có được nói tin mừng một cách minh nhiên, nhưng chúng ta vẫn có các phương thế để làm chứng cho tin mừng. Đi tham dự thánh lễ, mang Chúa về nhà, nấu cơm, dọn ăn với tất cả niềm vui của Chúa trong lòng, dọn bữa ăn thật ngon lên, chồng con ăn ngon. Đấy là một niềm vui bình an của gia đình. Nếu như chồng đi làm về trễ thì mẹ con chúng ta ăn vui vẻ lên con, vui vẻ lên, đây là niềm vui của mẹ, đây là niềm vui của con, chúng ta vui. Và ba về thấy mẹ con vui, cả gia đình cũng vui. Và chúng ta mỗi lần đi làm việc bác ái cũng thế, khi chúng ta đi hội đoàn này đi hội đoàn khác đi, niềm vui bình an đó đến với chúng ta. Khi làm ở công xưởng, khi mà ở những lúc có những nơi mà chỉ có mình là người công giáo thôi, thì mình sống những giá trị tin mừng, không nói tục thôi cũng đã là bình an rồi. Còn trong môi trường mà không có người công giáo mà phong tục lia lịa, thì chúng ta không nói tục thôi, giữ lòng mình keep calm đã là bình an rồi. Thế thì xin Chúa Giêsu nguồn bình an của chúng ta luôn ở với chúng ta. Còn còn ai siêu nữa thì giờ tin mừng đang đọc, mỗi ngày đọc một trang tin mừng trước khi đi ngủ, hay là một lúc nào đó rảnh lấy đọc một trang tin mừng và để một câu lời Chúa nào đó thôi lặp lại, lặp đi lặp lại trong lòng, trong trong lòng cho chúng ta như Đức Mẹ đó, là suy đi nghĩ lại lời Chúa trong lòng, thì câu lời Chúa đó là ánh sáng bừng lên trong tâm hồn của mình và lòng chúng ta bình an. Lòng chúng ta bình an thì mặt tươi thôi, mặt mà mặt tươi thì cười, và cười là cười, là cười có dấu chỉ có Chúa ở cùng. Mừng vui lên hỡi Đức đầy ân sủng, cười vui lên Đức Mẹ vì Mẹ có Chúa ở cùng. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, Chúa ở cùng chúng ta trong hôm nay như Đức Mẹ như thế, và người bình an đó không ai có thể lấy được. Chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Đức Mẹ đã mang nguồn bình an.